蒙师释迦牟尼佛，这个句话是经佛陀的度。chúng ta hôm nay cái đề nghị của các Phật tử mong rằng có thêm thời gian để vấn đề giải, nghĩa là thấu hiểu được các cái lý luận, thấu hiểu được các cái phương pháp, thấu hiểu được con đường chúng ta tu có những chướng ngại gì, có những khúc mắc gì, thì ở nơi đây chúng ta đưa ra thời gian này để mà giải tỏa, hầu có thể phá nghi sanh nó tính tâm. Nương theo đó chúng ta đi theo phương tiện, đi theo phương pháp, đi theo những gì chúng ta học mà sinh hoạt hàng ngày, mà chúng ta có thể ở nơi đó áp dụng trong cuộc sống của mình, đạt được kết quả thiết thực, một cuộc sống hạnh phúc, và cuối cùng là quả báo được về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là mục tiêu của chúng ta, cái giải cho nó được thông suốt thì cái hành của chúng ta nó được hoàn toàn. Thế cho nên quý vị có thắc mắc, có vấn đề gì thì có thể nêu lên. Thì đây có hai câu hỏi, là có một hỏi là hàng ngày con sáng phát nguyện và niệm danh hiệu Ta Thánh Tây Phương như thế này có được không? Đó là bài sáng nguyện như sau: đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường khổ không nói được, nay gặp tri thức được nghe danh hiệu, vãi nguyện công đức của Phật Di Đà, một lòng xưng nguyện cầu nguyện vãng sanh, nguyện Phật từ bi xót thương chẳng bỏ, phóng quang nhiếp thọ. Đệ tử chúng con chưa biết thân Phật tướng tốt quang minh, nguyện Phật thị hiện cho con được thấy, lại thấy tướng màu quang âm thế chí, các chúng Bồ Tát và thế giới kia thanh tịnh ca niên vẻ đẹp quang minh xin đều thấy rõ. Thì cái bài sám phát nguyện này ở trong nghi thức tịnh độ chúng ta có, nếu nào ở trong đó có bài đại hồi hướng, trong phần đại hồi hướng chúng ta có bằng tiếng ở Hán Việt, nhớ nè, thì quý vị có thể dùng bài này. Mà có bài sám phát nguyện này á, mỗi tối quý vị có thể đọc một lần thôi, để còn thời gian mà niệm Phật nữa. Chúng ta làm sao á, quan trọng nhất là câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật mà có thanh tịnh chí tâm niệm lên thì mới có công đức, mới hồi hướng được. Không có công đức làm sao chúng ta hồi hướng, lấy gì mà hồi hướng nhá. Rồi á, ở nơi đây á, sáng phát nguyện thì ở nơi đây á, chúng ta nghe cái nguyện này nó tha thiết hướng về Tây Phương, hướng về đất Phật đó, hướng về đó, Đức Phật, thì trong đó sẽ cảm ứng đó là như vậy. Và ở kế bên có một bài nữa cũng là con nguyện lâm chung không chướng ngại, ai Di Đà đến nước từ xa, Quán Âm Cam Lộ dưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót. Thì cái bài này cũng là cái bài ở trong đại hồi hướng được dịch ra tiếng Việt, nhóm nào thì nó cũng tương tự như vậy. Thì quý vị mở trong nghi thức tịnh độ sẽ có trong phần đại hồi hướng có hai cái bài này, thì quý vị có thể mỗi tuần để mà đọc lại một lần, đừng có quá nhiều. Quý nhiều quá rồi quý vị lại xem tạp, nó có nhiều cái người quá, nhiều sáng quá rồi không biết sáng nào, phải chăng ạ? Cho nên chúng ta lấy niệm Phật là chánh. Mà Hòa Thượng nói pháp môn này là không hồi hướng pháp môn. Tại vì sao? Chúng ta đã nhất hướng chuyên niệm rồi, còn quay đầu lại chi nữa? Hồi là quay, hướng là hướng về, quay đầu lại hướng về đâu nữa? Chúng ta đã thẳng hướng về Tây Phương rồi. Cho nên chỉ nhất trí, nhất tâm niệm Phật thì viên mãn tất cả. Những cái này là cái phụ, cái hạnh phụ để khởi phát tâm của chúng ta, để cho chúng ta hoan hỷ vui vẻ tha thiết nguyện mong cầu về đây Tây Phương Cực Lạc Quốc, đạt được những cái kết quả này. Thì quý vị sẽ có thể dùng cái bài này ở mỗi tối hay là mỗi tuần, còn ở trong ngày gì đó thì chúng ta niệm Phật tụng kinh đó ha. Thì đó là những bài học của chúng ta. Và ở trên đây có niệm danh hiệu của Tam Thánh Tây Phương, thì những cái bài á niệm này rất là hay, nhưng mà nó không chuyên, tại vì nó quá nhiều. Nó từ cái việc thấy từ 6 chữ chúng ta còn 4 chữ nữa. Bây giờ quý vị cho nguyên một ca này á thì nó nhiều quá đi. Đến hồi 15 chung á chúng ta chỉ niệm đâu 10 niệm là 10 câu, mà từ 6 chữ nhân cho 10 là 60 chữ. Chúng ta còn 4 chữ nhân cho 10 còn 40 chữ này. Bây giờ quý vị để ra cái này đó thì nó quá nhiều đi. Quá nhiều lúc đó sao bị đang hấp hối. Hấp hối là thở không được, các vị ngáp ra ngáp vô nó thở không ra hơi, gọi là hấp hối đó. Mà quý vị cho nhiều quá thì là tâm nó sẽ tán loạn, tâm xen tạp và không có đủ năng lực để mà niệm. Cho nên ở đây chúng ta ráng cố gắng một câu A Di Đà Phật nó đầy đủ công đức lắm rồi. Hãy quý vị coi á, đó ở đây này ha: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Giáo Chủ Thọ Quang Thể Tướng Vô Lượng Vô Biên Từ Thệ Hoằng Thâm Tứ Thập Bát Nguyện Độ Tận Hạnh Linh Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đó là một câu. Câu thứ nhì nữa là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Hào đó là hào quang đó, không? Hào như ngũ, đó là tướng hảo, hảo như ngũ tu di, mục như tứ đại hải, tứ thập bát nguyện độ tận hàm linh, đại từ đại bi A Di Đà Phật. Câu thứ ba là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Phật Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Phật Nhất Vạn Cũ Thiên Ngũ Bán Đồng Danh Đồng Điệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Câu thứ tư là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Hiển Thánh Viên Thông Tam Thập Nhị Ứng Trục Loại Tùy Hình Vạn Ức Tử Kim Vạn Ức Tử Kim Thân Tầm Thanh Cứu Khổ Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Câu số năm là Ngài Đại Thế Chí: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Thánh Biên Hữu Lập Trí Thánh Biên Hữu Lập Trí Quan Phổ Bị Hằng Thời Tiếp Dẫn Niệm Phật Hành Nhân Quy An Diệu Quốc Vô Biên Quan Trí Thần Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Liên Trì Hải Hội Phước Trí Nhị Nghiêm Hiển Pháp Giới Thanh Tịnh Đại Hạnh Chúng Bồ Tát. Thì những cái bài này đó quý vị có thể họp lại ở trong cái bài hồi hướng, đọc lên trong đó để mở pháp khởi của mình. Nhưng mà ở trong đó cũng phải hiểu nha, vì trong đây là tiếng Hán, rất là bài đó, những bài rất là hay, nhưng mà tiếng Hán nhiều khi quý vị không thấu được lắm nè. Thì ở ba cái câu trên đó nói cho Đức Phật A Di Đà, ba câu dưới Quan Âm Thế Chí và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thì ở sau cuối ngày quý vị có thể đọc cái này để mà kết duyên với các nhà đó nè, giống như Hòa Thượng nói đó. Thì cái phần này á chúng ta chỉ làm mỗi ngày á nhiều nhất là một lần hay là mỗi tuần một lần thôi nhớ nè, để cứ vậy thì chúng ta sẽ nhớ và sẽ biết mình tại sao niệm Phật có những cái công đức như vậy. Dạ, đó là câu hỏi. Có một câu hỏi: Kính bạch thầy, xin thầy giảng cho chúng con hiểu rõ tình trạng về hiện tượng của người vãng sanh, điều kiện cần và đủ để được vãng sanh. Thì chúng ta thấy mục tiêu của chúng ta tu hành là làm sao để được vãng sanh. Đó là cái vấn đề mà nó là đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, mong rằng tất cả chúng ta đều được vãng sanh. mong rằng chúng ta tất cả đều được Phật giúp họ về Tây Phương Cực Lạc Quốc với quang minh của Ngài, với thần thông diệu dụng của Ngài. Thì đó là ước nguyện của chúng ta và là đại nguyện của Đức Phật A Di Đà cùng chư Phật mười phương. Các Ngài đều mong chúng ta quy thú về cõi Phật. Giống như chúng ta nói Pháp Bồ Đề Tâm đó, chúng ta phải có cái tâm là mọi người phải nên được vãng sanh. Đó là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề như ngày đầu tiên chúng ta nói Pháp Bồ Đề Tâm. Pháp Bồ Đề Tâm là như thế nào? Là phát tâm thành Phật. Thành Phật như thế nào? Thành Phật độ chúng sanh. Độ chúng sanh như thế nào? Nhiếp thọ chúng sanh về Phật độ. Đây là ba điều kiện của một người có tâm Bồ Đề. Là muốn làm Phật, mà làm Phật để làm gì? Làm Phật để nhiếp độ chúng sanh. Làm sao nhiếp độ chúng sanh từ sanh tử đi về chỗ an vui? Thì phải hướng dẫn, phải chỉ bày, phải tạo phương tiện, tạo hoàn cảnh giúp đỡ để cho tất cả chúng sanh đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là tâm Bồ Đề. Khi chúng ta có cái tâm này thì chúng ta niệm Phật cho đó là Pháp Bồ Đề Tâm và nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây là cái điều kiện đó là cho chúng sanh. Thì bây giờ làm sao để mà xác định người đó có thể vãng sanh? Người mà có thể vãng sanh bảo đảm nhất là người biết được ngày giờ ra đi, tự tại ra đi. Người ta chuẩn bị lo, mà nhất là người tu tịnh độ mà biết được ngày giờ ra đi, nhất định họ đi về Tây Phương Cực Lạc. Nhớ nè, còn người tu thiền, tu mật, tu giáo, nhớ nè, người ta biết được ngày giờ ra đi nhưng mà đi đâu không biết, đi về cảnh giới tịnh độ nào. Đó là cái, đó là cái pháp môn của họ, cũng là trong Phật pháp, nhưng mà cảnh giới họ có cảnh giới của họ. Thì chúng ta không có bảo đảm họ không nhất định phải đi về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Có thể ở Hoa Tạng thế giới, có thể lên ở Ngũ Quốc Hoàng Thiên, có thể lên ở cõi trời Dâu Xuất, có thể đi vào những cái cảnh tịnh độ của cõi trời, không biết được là. Nhưng mà người nào tu tịnh độ mà biết được ngày giờ ra đi, tự tại ra đi, à, thì cái đó bảo đảm người ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc. À, cái đó là điều kiện tiên quyết này. Cần nếu mà muốn đạt điều đó, chúng ta phải công phu. Giống như tôi nghe ở tại Melbourne, đúng nào, có một cô Phật tử bị bệnh ung thư, trong vòng 2 năm cổ niệm Phật ra đi, mà ra đi biết trước được mấy ngày. Vì ở đây có thể bảo đảm được 70%, 80% cổ đi về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cổ biết được ngày giờ ra đi là Loan nó quay điện thoại báo cáo tôi ở Việt Nam, hiểu ở tại Quốc Châu có người bản sang. Hiểu ai? Cái cô mà có đứa con nhỏ đi tu chung với chúng ta ở tại trên đầu, ở trong chỗ mà hướng đạo đó. Thì cái đó cổ bị bệnh, buông xả tất cả và vượt qua cái đau đớn của bệnh tật và dùng hết năng lực để mà niệm Phật, và cổ biết được mấy ngày trước thì sao? Đó là bảo đảm ra đi. Nó công phu là không phải ít hay nhiều mà tha thiết hay không, buông xả được hay không. Đây cái vấn đề này. Cho nên nó họ trong cái nghịch cảnh, trong cái thống khổ, họ có thể quay đầu lại niệm Phật và ra đi dễ chứ không phải khó. Đó rồi đó, nếu mà không đạt được cái cảnh giới đó thì chúng ta phải cần có trợ niệm. Cho nên vấn đề hộ niệm là quan trọng vô cùng. Trong kinh Địa Tạng nói bất luận người đó có tội hay không có tội, miễn mà trong giờ lâm chung có thể nghe được danh hiệu của Đức Phật, một vị Phật chứ không phải Phật A Di Đà, thì bất luận có tội hay không có tội đều được giải thoát, vãng sanh chưa biết, nhưng mà ra khỏi tam ác đạo. đó là cái điều kiện. Mà khi ra khỏi đó, tam ác đạo đó, có nghĩa là thân thể của họ mềm, thân thể của họ tốt, hơi nóng của họ từ trên đầu trên trán mà đi ra, thì hơi nóng từ trên trán, thân thể mềm mại, đây bảo đảm chúng ta lên được cảnh giới tam thiền đạo. Còn mà muốn vãng sanh đó thì chính họ phải niệm Phật. Muốn vãng sanh thì người đó ít nhất phải niệm 10 câu A Di Đà. Ngải chí thập niệm là ngay cả đến 10 niệm cũng được vãng sanh, thì họ phải làm được cái việc này chứ. Còn nếu mà chúng ta nói cái thoại tướng có xá lợi, thân thể mềm, mặt tươi tắn, chưa bảo đảm, nếu tâm họ không niệm Phật, họ nghe hoan hỷ vui vẻ mà không chịu niệm cũng không vãng sanh. Nó rõ ràng quý vị nào. Mà vãng sanh, vãng sanh là phải tâm của họ phải niệm Phật. Tuy rằng niệm thầm, miệng họ nhét không ra tiếng cũng là niệm, thì cái đó mới vãng sanh. Còn nếu mà chúng ta nói thân thể mềm là vãng sanh, không phải. Đi lên cõi trời có hoan hỷ vui vẻ, tiên đồng ngọc nữ tới, đâu có sợ đâu quý vị. Rồi hoa trời, nhạc trời tống lên trong đó, đón người đó, một người đó đó đi về cảnh trời. Đó là cảm ứng cái phúc báo, cái công đức của chúng ta tu, cho nên cảm ứng các ngài tới để tiếp nhận. Và khi nên nói tự nhiên thấy hoa hỷ vui vẻ thì thân thể mềm mại, mặt mày sáng rỡ, tươi cười. Đó, ở trong đó khí chúng ta thân trung ấm, nó từ trên đỉnh đầu mà đi ra. Nhưng mà đây không phải là điều kiện vãng sanh, mà chúng ta phải coi ở trong kinh điển. Trong kinh điển nó nói, trong kinh A Di Đà nói, trong kinh Vô Lượng Thọ nói, mở nguyện số 18 của Phật nói là nải chí thập niệm, phải chính người đó niệm Phật, nó vãng sanh. Cho nên nó còn tất cả chúng sanh nha, bất luận cảnh giới nào nha, chứ không phải chia riêng cảnh giới người niệm Phật mới được vãng sanh đâu, mà ở hàng súc sanh nó niệm Phật nó cũng được vãng sanh, cảnh địa ngục niệm Phật cũng được vãng sanh, cảnh ở trong đó ngạ quỷ niệm Phật cũng được vãng sanh. Nghĩa là ba pháp môn này độ cho cửu pháp giới chúng sanh, trên từ hàng Bồ Tát, dưới đến địa ngục khổ chúng sanh đều có thể độ thoát. Cho nên ở trong những cái pháp hội ở tam thời hệ niệm cũng có người được cảnh, được ở cảnh giới khác được vãng sanh, chứ không phải riêng dành cho con người đâu, miễn là tập tâm thức của họ chịu niệm Phật thì có thể là vãng sanh. Và ở nơi đây chúng ta thấy, nếu mà trong thân trung ấm trong 49 ngày đó, mà thân trung ấm đó nó cảm động chịu niệm Phật cũng được vãng sanh luôn. Do nên cái vãng sanh đó, cái phạm vi nó rộng lắm. Lấy ra chỗ thì cho nên sao đó nói chúng ta ráng cố gắng dùng cái công đức, những người nào mà tu đó ráng mà dùng cái công đức hỗ trợ cho người đó, trừ trong hộ niệm, từ trên làm nó hậu sự ở trong những cái pháp hội, thì trong đó nương theo đó họ cảm động, họ quay lại chịu tu hành, đều tự tâm thức của họ niệm Phật đều được vãng sanh. Đó nè, thì cái đó khó mà minh định. Đó nè, khó mà minh định đó, nếu mà chúng ta hiện thời chưa có công phu khó minh định. Chỉ cỡ cần nhất đó là cái người đó trong giờ lâm chung có được ban hộ niệm tới, đó là cái lợi ích thiết thực nhất, bảo đảm cho họ là từ khỏi người trở lên. Rồi nếu có thể được đó, họ có thể đi lên đó cõi trời, họ có thể đi lên đó một cảnh Tây Phương Cực Lạc, nếu mà tính nguyện hạnh ba cái đều đầy đủ, thiện căn phước đức nhân duyên đều đầy đủ, bất khả dĩ hiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, họ đầy đủ thiện căn phước đức và nhân duyên. Thiện căn là có thể tin phúc báo là tỉnh táo. Có thể thì còn hơi, còn sức, còn lực, không bị chạy vào con đường đó hôn mê bất tỉnh, đó là phúc báo. Rồi đó, nhân duyên là gặp thiện tri thức, gặp ba hậu điện tới, cho nên thiện căn, phúc đức và nhân duyên ba cái đều đầy đủ. Quan trọng lắm quý vị ạ, quyết định cho nó tương lai của chúng ta đi về đường nào. Nếu không được vãng sanh cũng nhất định đi vào đó ở trời ở người, còn ở những cõi tháng kia chưa vào được vì công phu á chưa được. Nó chỉ là thập thiện thôi, chỉ là tỉnh táo thôi, chứ chưa cảm được những cái cảnh giới của thánh A-la-hán. Nếu mà đạt được công phu của A-la-hán, của Tu Đà Hoàng, thì họ đã đi vãng sanh rồi, vì họ có định lực đã vượt qua sanh tử. Nên chúng ta phải xét nghiệm, nếu mà không vãng sanh được thì lên cõi trời cõi người mà thôi. Phải hiểu cái điều này nha. Còn nếu mà họ có năng lực lên A-la-hán, Đức Chi Phật, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-la-hán, thì họ đã tự tại đi rồi, họ đạt được cái công phu đó, thành phiến thượng phẩm rồi. Và nếu mà được cái công phu A-la-hán gọi là sự nhất tâm bất loạn, thì đâu cần chúng ta mà hội niệm nữa. Cho nên ở từ điểm này thì chúng ta thấy kết luận lại hậu niệm rất là quan trọng. Rất quan trọng làm thế nào để mà phát triển, làm thế nào để mọi người ý thức được cái sự quan trọng này. Khó chịu. Người Âu Mỹ, người Tây Phương vẫn chưa tin, cho nên họ đi đường nào họ không biết. Qua những cái tôn giáo khác, qua những cái dân tộc khác, họ không có những cái phương tiện phương pháp này. Mà chúng ta may mắn ở đây gặp được cái phương pháp này, phương tiện này. Bởi vậy cho nên đó, thấy chúng ta thấy nó hộ niệm quan trọng vô cùng. Đó là cái công đức, cái công phu cuối cùng của một đời người. Làm thế nào dùng hết năng lực cuối cùng của mình, họ đại chúng hỗ trợ để mà mình nó triển khai được cái tinh thần, cái năng lực cuối cùng hầu có thể bắn lên cảnh giới, gọi là phóng lên cái gì. Nên cái vấn đề này nó rất là quan trọng, chúng ta phải ý thức được điều đó. Có nhiều khi á, chúng ta công phu rất miên mật, đến giờ cuối cùng gặp chướng ngại một cái, mất con đường vãng sanh. Mà có người á, công phu không bằng chúng ta, nhưng mà cuối cùng họ lại may mắn, không có may mắn nào quý vị, vẫn là thiện căn, là phúc báo, là nhân duyên. Cho nên họ gặp được cái ba hộ điện và từ đó vớt điện. Đáng lẽ rớt rồi nhưng mà vớt điện cái gì, nên nó quan trọng vô cùng. Trong đó ngài Lý Bình Nam cũng đề nghị và hòa thượng Tịnh Không cũng đề xướng là phải có những ba hộ điện cho nó thật là gì cái gì, là có công phu, không phải là qua loa đâu. Mà chúng ta phải trân trọng nó, coi nó như là một phương tiện để mà giúp cho một người, giúp cho một chúng sanh thoát khỏi họ, khỏi khổ hải và đi lên cảnh giới Phật. Nên đó chúng ta tu và mình cũng nhờ những cái phương tiện phụ này hầu giúp đỡ cho chính chúng ta và tất cả gia đình cùng hết, tất cả những Phật tử, những liên hữu. Dạ. Thì rồi cái điện nào còn câu hỏi nữa không? Dạ, sau đó là hai câu hỏi hôm nay ở đây. Dạ. Hồi hôm qua Phật tử này hôm qua có nằm mơ thấy được người cha đã chết 3 năm rồi, báo hiệu con nhớ viết bài vị nha. con nhớ ráng tinh tấn tu hành nha, con ráng hồi hướng cho cha nha, vì ở trong đó cha đang gặp trong cái cảnh cảnh khổ. Cho nên chúng ta tới tham dự pháp hội này, chúng ta tụng kinh đó, niệm Phật, nghe pháp là đang làm công đức đó. Cho nên anh đang có cơ hội để có thể độ thoát cho người thân. Bởi vậy á, quý vị á, phải nên gắn gọi lên. Người ta ra hiệu cho mình đã đạt, họ còn được phúc báo để có thể tới, để chúng ta có thể nhờ viết bài vị và ở trong đó nỗ lực tinh tấn tu hành hồi hướng. Đó là giấc mơ hôm qua báo cho chúng ta. Và có khi á, nhiều khi những người chúng ta không biết tới báo mộng, họ nói tên thì chúng ta mau mau ghi tên họ xuống, rồi sáng hôm sau phải ghi bài vị, vì họ có duyên với chúng ta. Họ tới mở cửa, ráng hồi hướng cho tôi, ráng ở trong đó cầu cho tôi. Đây á, nhờ chúng ta cái gì? Chúng ta đang có cái cơ hội để có thể nương theo pháp hội này mà giúp đỡ mọi người, không những riêng cho gia đình chúng ta mà mọi người chúng sanh có duyên với chúng ta. Dạ, thầy xin chào con.
Thầy à, mình hộ niệm cái người mà chết trong vòng từ 8 tiếng tới 12 tiếng, thì cái điều kiện mà ở Úc này hay là các nước văn minh thì phải đi vô và thành ra mỗi ngày chỉ được hạn chế 1-2 tiếng đồng hồ. Thưa thầy, như vậy các cái thời gian nó đủ để
không ạ? Vì tại ở đây nếu mà ở tại nước Tây Phương đó, tùy theo phúc báo của chúng ta, có thì khi chúng ta có phúc báo được các điều kiện thuận lợi thì có thể cho phép được các hội niệm 8 tiếng, 12 tiếng. Nhưng mà nếu không đủ phúc báo, không đủ điều kiện đó thì người ta lại cho đẩy ra 2 tiếng rồi lại đẩy trong nhà xác để cho vô tủ lạnh. Cho vô tủ lạnh đó, trong đó 8 tiếng, 10 tiếng rồi qua hôm sau mà kéo ra đưa chúng ta hội niệm được. Nó không phải vậy. Phải hội niệm liên tiếp trước khi người đó lâm chung. Trong khi lâm chung và sau đó ít nhất phải 8 tiếng. Và an toàn là 10 tiếng, 12 tiếng, 12 tiếng đồng hồ. Còn nếu chúng ta giữa chừng đang 2 tiếng rồi nhà sư nó kéo cái xác vô, để vô nhà xác ngày mai tới đi, thì cái đó không phải là hội niệm. Cái đó chỉ là làm pháp hội, làm hậu sự để mà làm lễ, để mà hồi hướng giảm nó nghiệp chướng, chứ mà đưa tiễn á để đi qua cảnh giới khác không phải. Phải là trước khi hấp hối, trong khi hấp hối và sau khi hấp hối phải 8 tiếng tính. Dạ. Yeah. Cầu siêu cho hương linh tại nhà được không? Tức là không cầu siêu ở chùa. Thì nếu mà quý vị có công phu, nếu mà có công đức, nếu mà ở nhà của chúng ta trang nghiêm, có bàn Phật tốt đẹp thì có thể cầu siêu tại nhà. Không có nhất thiết ở nơi đâu, biến nhất thiết xứ mà, miễn nơi nào chúng sanh có cảm thì nơi đó có ứng, chứ không phải bắt buộc phải vào chùa. Nhưng mà ở tại chùa thì nó có một quy củ, có nghi thức, có các thầy, các cô, có Phật tử, thì trong đó với số đông như vậy thì vấn đề cầu siêu nó được nhiều công đức hơn ở tại gia đình. Mà nếu mà ở tại gia đình chúng ta tốt đẹp có niệm Phật đường, mà quý vị có thể mời bạn đồng tu tới mà tụng kinh Địa Tạng thì cũng là rất tốt rồi nha, chứ không cần nhất thiết phải tới chùa. À, vì nhiều khi ở chùa nó xe tạng nó bận rộn quá nhiều, họ không có chuyên nhất để mà tụng kinh cho chúng ta, không có bằng là tại nhà mà bạn đồng tu cùng họp lại với nhau mà hộ niệm, mở làm đám đó tụng kinh cầu siêu, nó tối thắng hơn. Dạ, thầy Di Đà Phật. Dạ, cái vị còn á thắc mắc nào đó?
Thank you. Thế thôi, trong khi tránh, trong khi mọi người đang viết câu hỏi, con có một câu hỏi như vậy thầy. Con có một bà cô mà cổ xuất gia hồi khoảng hai mấy tuổi, mà giờ cũng khoảng bảy mấy, tức là năm mươi mấy, bốn mấy năm rồi thầy, mà tu theo khắc sĩ á. Mà nghe nói cổ ở Việt Nam cổ đi xe cổ bị chết, giống như đi sư Thích Nữ Chí Hải vậy đó. Thầy ra con không biết như vậy có giảng sanh hay không thầy.
Thì anh này Phật tử này có người cô xuất gia năm hai mấy tuổi mà tu hành cũng mấy chục năm, và trong khi đó thì đi đường đó bị tai nạn, bị chết bất đắc kỳ tử. Vậy sẽ thử hỏi có bản sanh hay không? Khó gì. Thì trong đó á, chết bất đắc kỳ tử của chúng ta không phải là chết bất đắc kỳ tử của một kiền liên. Một kiền liên cũng bị chết thê thảm, nhưng mà ngài trả nghiệp. Còn chúng ta không có cầu trả nghiệp, mà cái chuyện đó tai nạn nó tới bất thình lình, bất đắc kỳ tử. Mà tới thình lình, tới bất đắc kỳ tử như vậy đó, là người đó tu pháp môn khác của Phật giáo, có công đức, có năng lực, có phúc báo, nhưng mà không chống nổi với oan gia trái chủ, không chống nổi với cái nghiệp lực của mình. Còn người niệm Phật có 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm thủ hộ, ngày đêm bảo vệ. Cái vị không tin là nhiều khi chúng ta gặp tai nạn tưởng như là đi đoan rồi, vậy mà ông an toàn vô sự. Tại vì các ngài âm thầm gia trì gia hộ cho chúng ta, để đáng lẽ chúng ta phải trả cái nghiệp đó mà chỉ bị thương thôi. Đáng lẽ chúng ta phải bị cái tai nạn đó mà nó tai qua nạn khỏi. Còn người ta tu pháp môn khác tự lực, cho nên không có đủ năng lực để vượt qua cái chướng ngại, vượt qua cái nghiệp chướng. Bởi vậy cho nên nó vãng sanh không có vãng, mà người ta có thể trả cái nghiệp đó được cái cảm giác, cái công thức để mà đi lên cảnh giới khác, nhưng mà vẫn chưa giải thoát được, khó làm. Mà khi mà chuyển thân như vậy qua cái tình trạng khủng khiếp như vậy, thì quý vị thấy cảnh giới nó xấu lại. Cảnh giới không có cảnh giới tốt, mà nếu mà đạt được cảnh giới tốt cũng bị cách tâm, cũng không được gặp Phật pháp, chỉ có phúc báo thôi. Cho nên chúng ta thấy pháp môn này tối thắng ở chỗ chúng ta an toàn vô sự, nghèo nghèo hèn hèn tà tà như vậy mà vượt qua hết cả tai nạn kia. Đó là nhờ năng lực công đức gia trì hộ niệm bảo vệ của 25 vị đại Bồ Tát đối với người chuyên tâm nhất trí chí thành niệm Phật. Trong kinh nói rồi, cho nên từ điểm này cái vị thấy nên phải nên niệm Phật để cảm đến cái công đức của các ngài. Còn nếu ở pháp môn khác thì vẫn là tự lực, thì cái này vẫn gia trì nhưng mà không có viên mãn, không có rốt ráo, không có tương ưng với cái nguyện của Phật. Nó là như vậy. Dạ. Dạ, kính thưa thầy, xin thầy giải thích cho lợi ích của hộ niệm. Người lâm chung được lợi gì? Có thể xoay chuyển được oan gia trái chủ không? Và người đi hộ niệm được lợi ích gì? Thì ở đây á, lợi ích của sự hộ niệm rất lớn quý vị. Người lâm chung được lợi ích gì? Như chúng ta đã nói qua, nếu mà người đó được hộ niệm mà ban hộ niệm giết chết hộ niệm, ban hộ niệm là người tu hành trong pháp môn tịnh độ, ban hộ niệm là người thật sự mong muốn vãng sanh, thì người đó đại phúc báo, người được hộ niệm được đại phúc báo. phúc báo chỗ nào cái gì? Vì khi một người biết tu mà hộ niệm đó, tâm nó định. Khi tâm nó định, nó phát quang minh mà tự chúng ta không thấy. Quang minh của chúng ta phát ra, oan gia trái chủ đứng ở ngoài đó. Đợi 8 tiếng rồi người đó an nhàn thoát đi, rồi muốn làm gì lại? Cái xác đó muốn làm gì lại? Cho nên nó trong đó, người hộ niệm mà ở trong đó liên hữu tối thắng năng chủ. Và người hộ niệm đó biết được chúng ta tu như thế nào, niệm Phật như thế nào, niệm chậm, niệm mau, niệm 6 chữ, niệm 4 chữ, niệm cách nào họ biết được, thì tâm của người đã mất đó hoan hỷ vui vẻ qua đúng xe tài, tự nhiên nó buông xả hết, tự nhiên nó khỏe khoắn, tự nhiên nó tự tại. Bao nhiêu những cái lo âu, bao nhiêu những cái lấn cấn, lúc mà chưa chết đó thì sợ không có người niệm Phật cho mình, không có người hộ niệm cho mình, mà bây giờ có người xe ta, quý vị thấy như thế nào? Quá mừng là hỷ sanh thiên mà. Cho nên giờ phút đó cái gì, thân thể á, nó rã rời, lục căn nó tan hoại, ý chí nó mất đi, mà có xe ta xuất hiện như vậy, có cái gì thấy cứu hồn, cái gì cứu hồn là, mà nó quay lại á, nó quay lại á, cái ấn tượng nào tốt nhất, nó quay lại cái ấn tượng nào tốt nhất, mà bây giờ cái duyên nó khởi phát ra là cái duyên niệm Phật. Cho nên nó quay lại phúc phim mà chúng ta dụng công được, có năng lực hoan hỷ trong niệm Phật đường, quay lại phúc phim đó. Nghĩa là khi đó, cái điện nằm xuống đó thì nó quay phim lại, quay cái ấn tượng nào nặng nhất, mạnh nhất trong tâm chúng ta. Thì nếu mà cái duyên gì phát khởi ra, cái duyên ác nó phát khởi ra, thì cái ấn tượng ác đó nó cũng quay trở lại, lập tức người đó sanh một cái đọa thẳng xuống địa ngục. Mà nếu mà cái duyên đó là duyên đó, tịnh độ, duyên niệm Phật, duyên tu hành khởi ra, thì cái ấn tượng sâu sắc của khi chúng ta niệm Phật có công phu, quý vị nghe đến là mỗi tuần mình đi niệm Phật mà, đi Phật thất mà, thì hôm nào quý vị đó có người đánh nó địa chung mà ngon lành, quý vị thấy hoan hỷ vui vẻ không, thì khúc phim đó nó chiếu lại cái điều, nó quay lại cái khúc phim đó, và quý vị đó an tâm, tâm bất điên đảo, an nhàn tự tại niệm Phật, bạn sanh ngay liền. Thì ra bao nhiêu á, năm tu hành bây giờ được kết quả, được cái duyên thù thắng trợ cho chúng ta. Quan trọng không có gì, quá quan trọng. Mà nếu mà oan gia trái chủ, nếu mà những người á, mà chúng ta khó chịu tới một cái, thì cái duyên xấu của ta với người đó xuất hiện. Cái phim đó, đoạn phim xấu nhất giữa ta với người đó quay trở lại, quý vị đi đâu? Ngay theo cái điểm cuối cùng đó mà ra đi, quan trọng không quý vị? Cho nên là phải, chúng ta có những cái ban hội nhận biết cách làm đó, biết giải thích cho thân nhân bà con, biết phương tiện, biết phương pháp, và có năng lực, có định công, có chuyên nhất niệm Phật, quý vị đại phúc báo, bảo đảm cho chúng ta sẽ lên được, ít nhất là lên được cõi trời. Ngon quý vị nè, ở đây mình 100 năm lên cõi trời đó, cõi trời tứ thiên vương một ngày bằng 50 năm, thọ mạng của họ ở trong đó tính ngàn năm, cho nên họ đó có cái thọ mạng cả triệu năm, mấy chục triệu năm. Ngon mấy chục triệu năm mà trong vòng 8 tiếng đồng hồ đưa một người lên hưởng phúc báo cả triệu năm, quý vị thấy như thế nào? Đó là chưa nói bản sanh. Và trong vòng 8 tiếng quý vị đưa cái người đó lên đó, vô lượng thọ để thành Phật, công đức như thế nào? Quá lớn là. Mà ở nơi đây đó là cái công đức đó, đó là cái công đức đó của người được hộ niệm, Còn oan gia trái chủ thì chúng ta biết rồi, nếu mà có hộ niệm thì oan gia trái chủ đứng ngoài không dám vô. Vì khi chúng ta niệm như vậy, quan minh tới ở trong giảng đường này, ở trong niệm Phật đường này, người nào có bị ma nhập, ma đứng ở ngoài, chúng ta ở đây, đến hồi chúng ta quay trở lại Brisbane nó mới ra tay. Có người bị không cái lên làng đó, ngồi nghe pháp tôi hoan hỷ vui vẻ, đến hồi hết pháp hội rồi quay trở về, nó đánh cho sưng mặt sưng mày luôn, đi nhà thương luôn. Ai dám, ai biểu mày dám vô làng, ai nói mày vô nó nghe pháp, nó ra tay liền. Thật như vậy đó quý vị. Anh chàng đó bị ma nhập đó hết mấy chục năm, vậy mà trong đó nó tà tà tà, nó may mắn sao vô được pháp hội. Ba ngày nó hoan hỷ vui vẻ, đến hồi về nó đánh cho anh đó đặt đầu vô tường, tự mình đặt đầu vô tường đi nhà thương. Đi thương biểu là mày nó chỉ sao chừa rồi nha, đừng có đi lên làng nữa. Cho nên khi mà chúng ta hộ niệm như vậy đó, thì trong vòng 8 tiếng đó mình đã tiễn người đó đi khỏi rồi. Muốn làm gì làm, không muốn làm gì làm, 8 tiếng đi khỏi rồi. Cho nên oan gia trái chủ đã có thể thỏa thuận với họ, ban hộ niệm đã thỏa thuận với họ. Nếu mà oan gia trái chủ quá mạnh, có yêu ma quỷ quái, có thần thông, có thần lực phá thì người đó nghiệp quá nặng, thì ban hộ niệm sẽ hòa giải, sẽ biết cách để mà khai thị hầu hòa giải, và hai bên im, không có đánh nhau nữa. Thôi đây thì mỗi người làm để cho hồi hướng công đức phúc báo cho quý vị, thì trong đó nó sẽ để yên chúng ta. Mà nếu yếu thì nó đợi ở ngoài, nếu mà nó mạnh thì chúng ta thương lượng với họ, thương lượng với họ, còn chống nó đó, nó mà nó mạnh hơn đó là chết đó. Rồi bây giờ tự độ và độ tha là một. Độ tha tức là tự độ, tự độ tức là độ tha. Khi chúng ta niệm Phật hồi hướng cho người vãng sanh đó, là cái hoàn cảnh đó nghiêm trọng, không phải chuyện thường, không phải chuyện đùa. Khi mà quý vị đi Phật thất còn vui vẻ, còn đùa, còn giỡn, còn nói này nói kia, nhưng mà khi chúng ta vô hộ niệm cho người sắp lâm chung, là cái hoàn cảnh, cái thời gian đó là thời gian nghiêm trọng, cho nên tâm của chúng ta chú ý chuyên nhất hơn, dùng cái thời gian niệm Phật đó để mà tự mình trí tập tính nhạo, sở hữu thiền căn, tâm tâm hữu tập niệm Phật. Là ngay khi chúng ta độ tha, đó là đang tập công phu niệm Phật của chính mình. Cho nên để giải quyết vấn đề này, có một bác ở tại Mỹ đó, ở tại San Jose, biểu bây giờ thầy nó mệt quá rồi, mà con lỡ phát nguyện là có bà cụ nào, ông cụ nào mà mất đó, thì bất luận ngày đêm, bất luận ngày đêm con cũng đi hộ niệm. Mà ổng bảy mấy tuổi là chết sao? Mà này cái này tôi biểu mắt làm vậy á, là mất đường công phu làm sao? Nhưng mà cái đòi hỏi, cái yêu cầu quá nhiều chứ. Đến hồi tôi nghĩ vậy đâu được đâu, đâu có tâm từ bi đâu. Nếu mà bỏ các cụ á vậy á, mình chỉ lo cho mình tự tư tự lợi. Cho nên nói mắt đó, thôi chỉ khi hộ niệm là lúc chúng ta tu hành chuyên nhất cả. Khi chúng ta tu hành chuyên nhất là chúng ta đang tập để mà hộ niệm cho nó thành công, đang tập để cho có năng lượng hộ niệm. Khi chúng ta đang hỗ trợ, đang chú tâm chuyên nhất hộ niệm cho người, thì lúc đó chúng ta đang chuyên tâm tu hành. Nó là một chứ không phải là